Chương 117, tài đạo âm dương tương sinh, đạo tổ truyền đạo có thiên vị. Chương 117, tài đạo âm dương tương sinh, đạo tổ truyền đạo có thiên vị. Mây Hoa nhớ kỹ huynh trưởng dặn dò, cũng không đi xa, chỉ ở bờ Đông Hải nhân tộc chỗ tụ họp du lịch. Thấy hết thể đối với nàng mà nói đều là như vậy mới lạ. Núi sông trắng lệ, nhân tộc khói lửa, cùng với tu sĩ giữa luận đạo trao đổi, cũng làm cho nàng lưu luyến quên đường về. Một ngày này, một con sông lớn bên bờ, nàng gặp một người trẻ tuổi tộc tu sĩ. Thanh niên này tu vi bất quá luyện thần phản hư, chưa thành tiên, lại không để ý tự thân an nguy, cứu trợ bị yêu ma sắp tàn sát nhân tộc. Hơn nữa hắn đạo tâm kiên định, lời nói hành động giữa cũng lộ ra tiên hiệp đại nghĩa. Nam tử trên người tựa hồ có nào đó ma lực, sâu sắc hấp dẫn từ hóa hình tới nay gần như chưa lịch hồng trần, tâm tính tinh khiết mây hoa. Nàng lặng lẽ thu lại kim tiên tu vi, hóa thành một kẻ người bình thường tộc nữ tu, mang theo u mê tò mò, chủ động tiến lên cùng kia họ Dương tu sĩ trò chuyện. Đạo hữu lòng mang từ bi, làm người ta kính nể. Mây Hoa thanh âm êm dịu, học nhân tộc lễ tiết. Họ Dương thanh niên thấy Mây Hoa khí chất thoát tục, dung nhan tuyệt lệ, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó thản nhiên đáp lễ, tiên tử quá khen, trong khả năng, việc trong phận sự mà thôi. Hắn không hề biết, ngày xưa nhân hoàng tranh bá, vu tộc huyết mạch dung nhập vào nhân tộc. Trong cơ thể hắn còn chảy xuôi xuất xứ từ thượng cổ đại vu máu tươi, chẳng qua là bây giờ huyết mạch bị phong ấn ẩn mà không phát, liền chính hắn cũng không từng phát hiện. Hai người với sông lớn bên bờ quen biết, ở sau đó trong cuộc sống, bọn họ cùng nhau du lịch, cứu trợ sinh linh. Mây Hoa bị họ Dương thanh niên trên người tiên hiệp khí chất hấp dẫn, mà họ Dương thanh niên cũng đúng vị này dung mạo tuyệt luân tiên tử dần dần sinh tình tố. Cùng lúc đó, Hồng Hoang đại địa chi đông, nhân tộc tổ địa. Ngày xưa Thái Bình đã lâu hạ vương triều, trải qua mấy ngàn năm thống trị, bây giờ vận nước đã lộ vẻ đổi thế. Thương địa, một kẻ bé trai cất tiếng khóc chào đời. Thương tộc trưởng người vì đó lấy tên Hợi. Vương Hợi thở nhỏ liền hiện lộ ra đối trao đổi siêu phàm trực giác. Hắn không thích võ đạo vung đao múa kiếm, cũng không mộ tiên đạo đẳng bần giá vũ, duy chỉ có đối mọi người giữa vật phẩm trao đổi, giá trị cân nhắc tràn đầy hứng thú. Hai đồng lúc liền có thể lấy mấy cái xinh đẹp vỏ sò, từ các thôn xóm khác hải tử trong tay đổi lấy nhiều hơn quả vật. Thời niên thiếu, đã có thể hiệp trợ tộc trưởng, dùng dư thừa gia thú, đồ gốm, đổi về cần mối ăn cùng cộng đồng. Hán phảng phất trời sinh là có thể biết được vật phẩm sau lưng giá trị, cũng có thể lấy thỏa đáng nhất phương thức thúc đẩy trao đổi, khiến cho hai bên tất cả đều vui vẻ, đôi bên cùng có lợi. Có hắn tham dự, thương tộc tài sản lặng lẽ tích lũy, ngày càng cường thịnh. Trong gói minh minh, một tia tài đạo khí vận bắt đầu vấn vít ở trên người hắn. Tài bộ bên trong, Triệu Công Minh mở mắt ra, khóe môi nâng lên một tia độ cong. Tài đạo thiên quyến người rốt cuộc dáng thế. Triệu Công Minh lúc này tâm niệm truyền âm, Vân Tiêu, mau tới Huyền Đàn Điện. Bất quá chốc lát, Vân Tiêu liền bước vào trong điện, nhã nhặn xuất trần, nàng hơi cong người, huynh trưởng, kêu ta chuyện gì? Triệu Công Minh lấy pháp lực huyễn hóa ra màn sáng, chính là nhân gian Vương Hợi tham dự cùng người giao dịch tình cảnh. Người này dù tuổi còn thấp, đã hiểu tài đạo ba phần chân ý, vậy mà như không người dẫn dắt, sợ Minh Châu bị lòng đồng, hoặc vì ngoại đạo mê hoặc. Triệu Công Minh giọng điệu trịnh trọng, vi huynh muốn cho ngươi hạ giới một chuyến, tìm cái cơ duyên. Giáo sư người này, dẫn hắn hiểu ra tài đạo đúng lý Vân Tiêu thông tuệ. Lập tức hiểu huynh trưởng thâm ý, nàng nhẹ giọng nói, huynh trưởng là muốn cho ta mượn cơ hội này truyền xuống tài đạo công bằng giao dịch chi đạo. Không sai. Triệu Công Minh gật đầu, hôn nguyên kim đấu, lượng tận vạn vật là vì công, càn khôn xích, giới định bốn phương là vì mình. Người chi đạo, cùng cái này Vương Hợi tương lai chi đạo vốn là có duyên. Nhờ vào đó truyền đạo cơ hội, không chỉ có thể giúp hắn trưởng thành, càng có thể để ngươi đang giáo hóa quá trình bên trong, đem tự thân chi đạo cắt tỉa rõ ràng, thực hành với hồng trần, có thể dẫn động thiên đạo cảm ứng, chứng được kia chuẩn thánh đạo quả. Vân Tiêu nghe vậy, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua sáng ngời hào quang. Nàng khốn tại Đại La tuột cùng cũng không có thiếu năm tháng, dù công đức tích lũy thâm hậu, nhưng dù sao cảm giác kém kia một bước mấu chốt nhất, không thể chân chính hiểu ra tự thân chém thi cơ hội. Giờ phút này nghe nói huynh trưởng lời nói, lại xem Vương Hợi hành trình, trong lòng tầng kia sương mù phảng phất bị vén lên một kia. Tiểu muội hiểu. Vân Tiêu nhẹ nhàng thi lễ, trên mặt tươi cười, định không phụ huynh trưởng nhờ bà, dẫn dắt người này minh đạo. Triệu Công Minh gật đầu, thiện, ngươi lại đi chuẩn bị, hạ giới sau, lúc này lấy người phàm thân phận tiếp xúc, tiến hành từng bước một, chớ có kinh thế hai tụ, thời cơ chín muồi, lại nói rõ đại đạo không muộn. Là, huynh trưởng. Vân Tiêu nhận lệnh, thối lui ra khỏi Huyền Đàn Điện. Nàng trở lại tự thân tiên phủ, hơi chút chuẩn bị, đổi lại một thân tầm thường màu trắng áo vải, thu lại quanh thân tiên quang, liền lái đám mây, lặng lẽ hạ giới, hướng kia Hoàng Hà bên bờ thương bộ lạc mà đi. Vậy mà, đúng như âm dương tương sinh, quang ám đi theo. Ở Vương Hợi với Phương Đông dần dần nổi lên, thực hành tài đạo lúc. Giữa thiên địa, một cô khác cùng tài tương quan lực lượng, lặng lẽ rồi biến mất. Xa xôi phương Tây nơi, đi ra một cái thân mặc hoa lệ, mặt mũi tinh tế đạo nhân. Hắn tự xưng Tiền Chân Nhân. Không người biết kỳ lai lịch, lặng lẽ xuất hiện ở phương Tây một số nhân tộc thành trì. Hắn giống vậy tuyên dương tài thương lực lượng, nhưng bên trong hạch lại cùng Triệu Công Minh đứng tài đạo hoàn toàn ngược lại. Hắn cổ suý tham lam, tuyên bố tài sản tức là hết thảy, vì thế có thể không chừa thủ đoạn nào. Hắn xúi dục lừa dối, biểu diễn như thế nào lấy kém đổi tốt, như thế nào lợi dụng tin tức bất đối xứng cướp đoạt người khác lao động. Hắn tuyên dương lũng đoạn, nói cho mọi người nắm giữ tài nguyên liền có thể nắm giữ số mạng, ép vô tận lợi nhuận. Hắn càng gieo rắc lãi nặng vay mượn khiến vay mượn người chọn đời trầm luân, cuối cùng liền linh hồn đều trở thành vật thế chấp. Diễn pháp giảng đạo trong, không khỏi dẫn động chúng sinh tham giận si độc, phóng đại người muốn trong ác, khiến văn minh từ bên trong mục nát. Đạo đức, nhân nghĩa, nay đều trói buộc, ngăn trở tài sản tăng trưởng chi công siềng. Bổn tọa phương pháp này, có thể khiến bọn ngươi nhanh chóng tích lũy tiền hàng, thưởng hết thế gian vinh hoa. Lấy tiền tài thờ phượng chủ ta, có thể tài ngự thần, lấy tài mua mệnh, lấy tài thành tiên, không gì không thể. Nơi hắn đi qua, tín nhiệm sụp đổ, đạo đức tiêu vong, nhìn như phồn vinh giao dịch sau lưng, đã là từng chồng bạch cốt. Cố này dòng nước ngầm, ở thiên đình chưa quản hạt địa vực, lặng yên không một tiếng động hướng rộng lớn hơn địa vực lan tràn. Phương Tây thế giới cực lạc. Cổ Phật trong điện, Nhiên Đăng mở ra Phật nhãn, lộ ra nóng nảy không cam lòng. Hắn dù bằng vào phương Tây công đức hồ nền tảng, cưỡng ép tăng lên tới chuẩn thánh cảnh, nhưng căn cơ hư phủ, đạo quả có vết. Những năm gần đây, bất kể hắn như thế nào bế quan tu vi cũng không tiến thêm tốc nào nữa, phía trước đã là đường cùng. Đã từng mơ ước chuẩn thánh cảnh giới, bây giờ lại giống như một tòa lồng giam, đem hắn gắt gao vây khốn. Tại sao lại như vậy? Nhiên Đăng tự lẩm bẩm, mặt mũi dần dần bặm mẻo, nếu không phải năm đó Triệu Công Minh gọi ta trên nóc tam hoa, đóng ngực ta trong ngũ khí, ta Nhiên Đăng làm sao phải dựa vào người khác bố thí, dựa vào đi cái này bảng môn tà đạo mới lại lên đại la, thậm chí còn chuẩn thánh. Hắn đối Triệu Công Minh hận ý chưa bao giờ tiêu giảm, ngược lại theo con đường đoạn tuyệt càng ngày càng tăng. Tây Phương giáo cứu hắn, nhưng cũng phá hủy hắn tiến hơn một bước có thể. Loại này phức tạp tâm tình, ngày đêm thiêu đốt lấy đạo tâm của hắn. Ở nơi này tâm ma bất ngờ bộc phát lúc, trong chỗ U Minh chuyển tới cùng hắn tự thân tịch diệt đại đạo mơ hồ cộng minh triệu hoán. Tuân theo trong chỗ U Minh dẫn dắt, Nhiên Đăng lặng lẽ rời đi phương Tây, xuyên qua âm dương tiếp giáp. Hắn tránh được Phong Đô thành, trực tiếp hướng U Minh vùng cực Tây mà đi. Nơi đó, là ngay cả quỷ tộc cũng không muốn đặt chân về vực, được gọi là tịch diệt chi nguyên. Tin đồn nơi đây là hồng hoang thế giới cùng hỗn độn tiếp giáp khe hở, vạn vật không còn, pháp tắc đạo bạc. Càng đến gần, Nhiên Đăng càng có thể cảm nhận được cùng hắn linh cứu, tịch diệt chân y đồng nguyên sức hấp dẫn. Rốt cuộc, hắn đi tới tịch diệt chi nguyên ranh giới. Không ánh sáng, không có thanh âm, chỉ có xuất xứ từ đại đạo bản nguyên tịch diệt đạo vận tràn ngập ra. Nhiên Đăng cảm nhận được một loại trước giờ chưa từng có cảm giác thân thiết. Hắn tịch diệt chi đạo, ở chỗ này phảng phất tìm được ngọn nguồn. Ai? Xuyên biệt muôn đời luân hồi thở dài, trực tiếp ở Nhiên Đăng đáy lòng vang lên. Không nghĩ tới, ở chỗ này bị lãng quên góc, còn có thể gặp phải đồng tu tịch diệt chi đạo người đến sau. Nhiên Đăng trong lòng run lên, trầm giọng quát lên, thần thánh phương nào? Ở chỗ này giả thần giả quỷ. Thần thánh? Lão phu phi thần phi thánh, bất quá là một luồng bị hồng quân kiếm kỵ phong ấn ở đây tịch diệt đạo tàn hồn mà thôi. Thanh âm kia mang theo chế nhạo, tiểu hữu, ngươi tu cũng là tịch diệt chi đạo đi. Đáng tiếc a. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi tu chi đạo cũng không phải là đầy đủ. Hồng quân truyền xuống 3.000 đại đạo, nhìn như bao hàm toàn diện, kỳ thực đều có thiết bị. Như tịch diệt loại này, hắn thấy chính là ngăn trở thiên địa trưởng thành, bất lợi cho hắn nắm giữ thiên đạo, liền bị hắn cố ý che giấu. Thậm chí đem chúng ta lĩnh ngộ đạo này người âm thầm phong ấn trấn áp. Long hán sơ kiếp lúc, lão phu chính là nhân minh hiểu tịch diệt chân ý, muốn truyền xuống đạo thống, liền bị kia hồng quân tìm lý do giết thân xác, tàn hồn phong ấn ở đây, không thấy ánh mặt trời. Nhiên Đăng tâm thần kịch chấn, hồng quân đạo tổ thiên bị cố ý áp chế một ít đại đạo, cái này cùng hắn qua lại nhận biết hoàn toàn khác biệt, nhưng liên tưởng đến tự thân con đường chật vật, cùng với Triệu Công Minh chờ huyền môn chính tông đệ tử xuôi trèo mát mái, một cô không hiểu sức công nhận lặng lẽ nảy sinh. Thanh âm kia tiếp tục nhàn nhạt nói, tiểu hữu, xem ngươi khí tức, dù tới chuẩn thánh, lại căn cơ hư phủ, con đường phía trước đã đước, thế nhưng là bị gian nhân làm hại, hoặc là đi lối rẽ. Ai, đều là nhân không được chân truyền nguyên cơ a. Nhiên Đăng yên lặng, đây chính là trong lòng hắn lớn nhất chỗ đau. Lão phu bị phong ấn ở đây, đã sớm không trông cậy vào thoát khốn. Hồng quân thế lớn, nếu cảm nhận ta thoát khốn, chắc chắn sẽ lôi đỉnh trấn áp. Ta không đành lòng thấy đồng tu tịch diệt hậu bối như vậy tha đà, nguyện đem tự thân sở ngộ tịch diệt đại đạo bản nguyên phân ra một đạo, tiểu hữu luyện hóa ta đạo này đại đạo bản nguyên, có thể trợ ngươi bù đắp căn cơ, nối lại con đường. Ngươi, lời ấy quả thật. Nhiên Đăng hô hấp không khỏi dồn dập. Bù đắp căn cơ, nối lại con đường, đây là hắn mơ ước. Tất nhiên quả thật. Lão phu chỉ cầu tịch diệt chân ý có thể được truyền thừa, không đến nỗi bị hồng quân hoàn toàn chôn vùi, đợi ngươi đạt thành, hoặc giả tương lai, có thể có biện pháp giúp lão phu giải thoát cái này vô biên cô tịch, chính là đối lão phu hồi báo lớn nhất. Thanh âm kia tràn đầy thương xót phảng phất một vị hiền hòa trưởng bối, ở thành toàn hậu bối. Nhiên Đăng tâm phòng, vào giờ khắc này hoàn toàn dao động. Đối huyền môn oán hận cộng thêm con đường đoạn tuyệt, cùng với đối cái này đồng nguyên đại đạo bản nguyên thân cận cảm giác, áp đảo hắn cuối cùng cảnh giác. Tiền bối, đại ân. Nhiên Đăng thanh âm khô khốc. Hắn chủ động luyện hóa trước mắt đại đạo bản nguyên. Quá trình thuận lợi ngoài ý liệu, cái kia bản nguyên phảng phất vốn là hắn một bộ phận. Dung hợp trong nháy mắt, Nhiên Đăng chỉ cảm thấy cả người rung một cái, kia khốn nhiều hắn hồi lâu hư phù cảm giác vậy mà thật bắt đầu vững chắc, chỉ trệ không tiến đạo hạnh cũng có giãn ra dấu hiệu. Một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác xông lên đầu. Hắn mừng như điên không dứt, lại chưa từng phát hiện, hắn nhận biết đang từ từ bặm mẻo, từ từ tiếp nhận thiên địa đại tịch diệt chi đạo. Chỗ này tịch diệt nơi, ở hắn dung hợp bản nguyên sau, lần nữa khôi phục tinh mịch. Chẳng qua là tựa hồ ở thiên địa gia truyền tới một tia mưu kế được như ý nét cười. Bàn cổ, Hồng Quân, bọn ngươi phong ấn ta muôn đời, bây giờ ngươi đổ tử đổ tôn, lại tự tay đem ta chi đại đạo mời trở về. Đợi cái này con cờ thành thục, chính là ngươi cái này thiên vị thiên địa, về lại hỗn độn lúc. Chương 118, Thiên đạo ngăn đường. Uy giới núi vô chi kỳ chương 118, thiên đạo ngăn đường, uy giới núi vô chi kỳ áp đảo tam giới trên, thiên đạo bản nguyên. Hồng quân lưu chuyển thiên đạo trong mắt, chậm rãi mở ra. Lãnh đạm vô tình trên mặt mũi, nổi lên một tia rung động. Ánh mắt của hắn xuyên thấu vô tận thời không, rơi vào hồng hoang thiên địa. Bọn ngươi vậy mà như vậy không kịp chờ đợi. Hồng quân thần niệm hơi chấn động, dâng lên lạnh băng tức giận. Đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp chậm rãi ngưng tụ thành hình, trong đó thiên phạt chi nhãn sắp ngưng tụ. Vậy mà, nhưng vào lúc này, toàn bộ thiên đạo bản nguyên đột nhiên dùng một cái. Lãnh băng không chứa bất kỳ tư tình tạp niệm ý chí, ầm ầm giáng lâm, áp chế gắt gao ở Hồng Quân tự mình ý thức. Không ngờ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy. Tạo hóa ngọc điệp xoay tròn cấp tốc. Hồng Quân cố gắng dây rủa, tạo hóa ngọc điệp giống vậy ngưng tụ thành 3.000 đại đạo pháp vòng, cùng thiên đạo áp chế lực kháng hành. Đại đạo lực va chạm, chỉ là trong nháy mắt, như có triệu triệu thế giới sinh diệt. Đáng tiếc, như hôm nay đạo đã hoàn toàn đem tạo hóa ngọc điệp trong 3.000 đại đạo hiểu rõ, càng bị thiên đỉnh hoàn thiện, đồng thời lại có ma thần đại đạo âm thầm dung nhập vào, tựa hồ đã không phải chấp trưởng tạo hóa ngọc điệp Hồng Quân cá nhân có thể chống lại. Ai? Thời cơ không biết. Một tiếng như có như không thở dài, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Trong mắt Hồng Quân cuối cùng một tia ý thức hoàn toàn tiêu tán. Hắn mặt mũi khôi phục trầm lặng yên ả, trong mắt chỗ sâu chỉ còn giữ lạnh băng thiên đạo pháp vòng ở vận chuyển. Phản phất mới vừa rồi tình cảm dãy rủa chưa bao giờ phát sinh qua. Bây giờ, thiên đạo là Hồng Quân, Hồng Quân cũng là thiên đạo. U Minh. Giờ phút này một mảnh trật tự giành mạch. Trung ương quỷ đế trừng mắt thủ đoạn ác liệt, chấp trưởng âm minh, 200 triệu quỷ tộc đều phục phục thiết thiết. Phong cung thập điện Diêm La ai vào biển ấy, phán quan cầm trong tay sinh tử bộ, phát hoa âm dương, vô số âm sai qua lại hoàng tuyển lộ cùng quỷ môn quang giữa, dẫn độ vong hồn. Giờ phút này, một đạo cùng U Minh khí tức hòa làm một thể cái bóng, đang lặng lẽ hướng hoàng tuyển ngọn nguồn đến gần. Nhiên đang chấp trưởng tịch diệt chi đạo, liễm khí ẩn nút vốn là trời sinh thần thông. Nhất là đến hắn bây giờ chuẩn thánh tu vi, căn cơ bù đắp, đối tịch diệt chi đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước, nếu là hắn không muốn để cho người phát hiện, trừ phi cảnh giới cao hơn nhiều hắn, nếu không chính là gần trong gang tấc, cũng khó mà phát hiện này tồn tại. Hắn bước chân lung dung, chỗ đi qua, tất cả khả năng đưa tới bên ngoài khí tức ba động đều bị quanh thân phát ra tịch diệt ý cắn nuốt, tồn tại cảm hạ thấp đến mức tận cùng. Hoàng tuyên ngọn nguồn. Nhân qua hỗn độn thủy chi ma thần trái tim bị phong ấn ở đây, lại thêm định hải thần châu cùng huyền nguyên không thủy cờ chấn áp, là u minh trọng địa. Hàng năm có tinh nhuệ âm binh đội ngũ tuần tra trông chừng, còn có một vị đại la kim tiên cảnh quỷ vương tự mình chấn giữ, để phòng bất chắc. Nhưng nhiên đang trong con ngươi thoáng qua lau một cái rêu cận, cả người giống như cô quạng ngân hạch, lặng yên không một tiếng động lẻn vào hoàng tuyển, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Dưới đường đi lặn, không nhìn hoàng tuyển trong nước đối nhau hồn ăn một lực. Lực lượng này ở tịch diệt đại đạo trước mặt lộ ra như vậy ôn hòa. Nhiên đang ánh mắt thứ nhất thời gian liền bị phía trước cảnh tượng hấp dẫn. Chỉ thấy 36 viên định hải thần châu nở rộ ra hào quang, chung nhau tạo thành một tòa vô cùng to lớn phong ấn kết giới. Ở nơi này 36 viên minh châu trung tâm, còn có một mặt màu đen cờ xí trôi lơ lửng, kỳ phiên pháp phối giữa, từng đạo huyền thủy rũ xuống, đồng dạng là một phương trận nhãn. 36 viên định hải thần châu, huyền nguyên không thủy cờ. Nhiên đang nhẹ giọng tự nói, trầm lặng yên ả trên mặt, rốt cuộc nâng lên lau một cái chân thiết nét cười, còn có mấy phần nóng bỏng. Quả nhiên, vật này nên cùng ta có duyên. Hắn nhìn chằm chằm kia 36 viên định hải thần châu, giống như là đang nhìn một món mất mà được lại chất bảo. Triệu Công Minh a, Triệu Công Minh, thật đúng là phải cảm tạ ngươi a, khiến Định Hải Châu tấn thăng cực phẩm tiên thiên linh bảo nhóm. Cái này âm thanh cảm tạ, nhẹ nhõm, đặc biệt trân trọng. Sau đó, Nhiên đang tầm mắt lướt qua cái này đồng thời phong ấn, nhìn về phía chỗ càng sâu. Một cái cực lớn trái tim ở thiên địa ra đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Trái tim cuốn vòng quanh thủy chi đại đạo chân ý, nhưng mẹn mẹn là xa xa cảm nhận, giống như thấy được nước ngập thiên địa, vạn linh đều rên cảnh tượng. Thủy chi thai ách, mà trái tim. Nhiên đang con ngươi hơi co lại. Nguyên lai phương thiên địa này còn có hắn không biết một màn. Ma cũng không có theo ma tổ La Hầu chết đi mà biến mất, mà là bị bọn họ phong ấn. Đây có phải hay không nói rõ đạo tổ thực lực kỳ thực cũng không có mạnh như vậy, không thể hoàn toàn tiêu diệt, chỉ có thể chấn áp phong ấn. Trong nháy mắt, Nhiên đang trong lòng thoáng qua muôn vàn ý niệm, trong con ngươi vốn là tính toán chi sắc. Thứ tốt, thật là thứ tốt, tinh thuần như vậy thủy hành thai ách bản nguyên, nếu dùng chi thích đáng, Định Hải Thần Châu chắc chắn trở về tay ta, đến lúc đó, Hỗn Nguyên Đường sẽ tiến hơn một bước. Hắn không có cố gắng đi trực tiếp phá vỡ phong ấn mạnh mẽ bắt lấy Định Hải Thần Châu, như vậy ngược lại đánh rắn động cỏ, thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để đối mặt nên đối thiên đình. Sau một khắc, thân ảnh của hắn lần nữa cùng chung quanh hòa làm một thể, vô thanh vô tức biến mất ở hoàng tuyển dưới đáy, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Trở về đại địa, Nhiên Đăng không có trực tiếp trở về thế giới cực lạc, mà là lấy tịch diệt đại đạo che giấu tự thân hết thảy thiên cơ dấu vết, thân hình dung nhập vào hồng hoang giữa thiên địa, hướng cái nào đó đặc biệt phương hướng mà đi. Không lâu sau đó, hắn xuất hiện ở một tòa tựa như cự quy bò dạp thần sơn dưới, rùa núi. Nơi đây chính là lớn vũ vương trị thủy lúc, trấn áp hoài thủy họa quân không chi kỳ nơi. Ngọn núi trên, rậm rạp chẳng chỉ khắc đầy màu vàng nhân đạo thần văn, hội tụ chín châu địa mạch khí, tạo thành hùng mạnh cấm chế, đem không chi kỳ gắt gao chấn áp tại chân núi. Nhiên đang ánh mắt xuyên thấu tầng tầng cấm chế, thấy không chi kỳ bị vô số cây xiềng xích sọ xuyên qua tứ chi, xương tỳ bà, liền nguyên thần đều bị một đạo đạo kim sắc phù ấn phong ấn, khiến không chi kỳ lâm vào hỗn độn ngủ say. Nhưng cho dù bị chấn áp vào năm, hỗn độn ngủ say trạng thái không chi kỳ trên người tản mát ra khí tức, vẫn hung lệ ngút trời, đạt tới đại la kim tiên tột cùng. Khi thuộc, cũng như vậy bị thiên địa tập trung sao? Nhiên đang xem không chi kỳ kia tựa như vượn tựa như khỉ hình thái, nhẹ giọng nỉ non. Hắn nghĩ tới Triệu Công Minh bị kia đại đệ tử, giống vậy theo hầu phi phàm kỳ thuộc. Trong thời gian ngắn ngủi liền chứng thành đại la kim tiên, trở thành thiên đỉnh số lượng không nhiều đấu chiến hộ pháp thần. Tùy theo, Nhiên đang vật mục hít lại. Một đạo vô hình vô chất hàm chứa tịch diệt chân ý độ hóa diệu pháp, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu rùa núi phong ấn, xâm nhập vào không chi kỳ hỗn độn yên lặng thần hồn. Ngơ ngơ ngác ngác không chi kỳ, thần hồn đột nhiên chợt nhẹ, tựa hồ tránh thoát kia vạn năm phong ấn trói buộc, sau một khắc, đi tới hoàn toàn mông lung an lành không gian. Bên hai có thiên âm vang lên, mang theo khai ngộ huyền diệu. Sương mù tản ra, hắn nhìn thấy một thân ảnh. Thân ảnh kia bao phủ ở pháp tắc trong, không thấy rõ cụ thể mặt mũi, chỉ có thể cảm nhận được một loại cao thâm khó dò khí tức, phảng phất cùng đại đạo cùng tồn tại. Đồ nhi, còn không tỉnh lại. Thân ảnh kia mở miệng, thanh âm bình thản, lại thẳng đến Không Chi Kỳ thần hồn bản nguyên. Không Chi Kỳ mở miệng, ngươi là ai? Ta là mạng ngươi chi sư. Kia thân ảnh mơ hồ nhàn nhạt nói. Không Chi Kỳ thần hồn rung một cái, vạn năm tới hồn ngạc bị bội tản ra không ít, hắn tiềm thức quỳ lạy, tựa hồ vốn như vậy, đệ tử Không Chi Kỳ, bái kiến lão sư. Cầu lão sư cứu ta thoát này bể khổ. Ngông lung bóng dáng nhàn nhạt nói, bể khổ không phải là núi này phong ấn, mà là ngươi chi mông muội. Ngươi chi bản nguyên, không phải phàm tục yêu loại, là ma thần tạp trạch, chỉ vì bản nguyên có thiếu, cho nên khốn tại này, khó chứng hôn nguyên. Bóng dáng liền một chỉ điểm ra, một đạo hàm chứa bộ phận thủy chi đại đạo pháp môn, tràn vào Không Chi Kỳ thần hồn. Không Chi Kỳ chỉ cảm thấy vô số diệu pháp xông lên đầu, dĩ vãng chỉ dựa vào tiền tư man lực tu hành gặp phải nhiều quan ải trong nháy mắt sáng sủa, thậm chí đối tự thân thần thông nắm giữ cũng đạt tới một cái mới nguyên tầng thứ. Trong lòng hắn kích động và phần, tin chắc bản thân gặp phải cơ duyên to lớn. Đa tạ lão sư truyền pháp, đệ tử nên làm như thế nào mới có thể thoát khỏi nơi đây? Không Chi Kỳ vội vàng hỏi. Ngươi thành đạo cơ hội ở chín đũ dưới, hoàn toàn ngọn nguồn. Nhân đăng thanh âm càng phát ra phiêu miểu, nơi đó có một tòa hùng mạnh phong ấn dưới chính là ngươi kiếp trước còn sót lại bản nguyên tim. Có, ngươi là được bù đắp theo hầu, tránh thoát trói buộc, thấy được hôn nguyên đạo quả. Không Chi Kỳ nghe cảm xúc mênh mông, hoàn toàn ngọn nguồn. Bản nguyên tim. Thế nhưng là lão sư, đệ tử bây giờ bị trấn áp ở đây. Nhân đăng nhẹ nhõm đạo, rùa núi phong ấn, nhân chín châu nhân tộc khí vận sắp đổi thay, sẽ ở một giáp sau xuất hiện một lần cực kỳ ngắn ngủi giáng ra, đó chính là cơ hội của ngươi. Có thể hay không nắm chặt cơ hội lần này, bắt được thứ thuộc về ngươi, liền nhìn ngươi tự thân quyết tâm cùng tạo hóa. Dứt tiếng, nhân đăng mông lung bóng dáng bắt đầu trở nên hư ảo. Không Chi Kỳ khẩn trương, liên tiếp giật đầu, lão sư, còn chưa thỉnh giáo lão sư tôn hiệu. Đệ tử thoát không sau, nơi nào đi tìm lão sư? Nhân đăng biến thành bóng dáng phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng cười, lượn lờ dư âm ở nơi này thần hồn không gian vang vọng. Đồ nhi, cần gì phải cố chấp danh tướng? Nếu ngươi thật có chứng đạo hôn nguyên này, vi sư tự sẽ tới gặp ngươi. Thanh âm tiêu tán, thần hồn không gian sụp đổ. Dù dưới núi, kia bị gắt gao chấn áp khổng lồ yêu thân, ngón tay mấy không thể tra động đúng một cái. Không Chi Kỳ thần hồn đột nhiên từ dài rằng giặc trong hỗn độn thức tỉnh, mặc dù thân sắc vẫn vậy bị gắt gao chấn áp, nhưng hắn nguyên thần đã khôi phục một tia thanh minh, lặng lẽ cảm nhận được thân thể biến hóa. Là thật, đều là thật. Không Chi Kỳ trong lòng mừng như điên, nhưng hắn không dám vọng động, tiếp tục làm bộ như hôn mê. Sư phụ, ngài chờ. Một giáp sau, đợi đệ tử tránh thoát thứ đáng chết lớn vũ phong ấn, cầm lại thuộc về mình trái tim, chắc chắn đi tìm ngài. Hôn nguyên đạo quả, đệ tử nhất định phải thành tựu hôn nguyên đạo quả. Hắn cũng không biết, mà giờ khắc này đã sớm ở xa bên ngoài 100 triệu 10 ngàn dặm nhân đăng, khóe môi lần nữa bệnh lên độ cong. Huyền đan điện bên trong, Triệu Công Minh đang tranh thủ thời gian luyện hóa hỗn độn trung cấm chế, đột nhiên tâm thần rung một cái. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi tại quan bạ bắn, xuyên thấu tầng tầng hư không, thẳng nhìn về phương Tây đại địa. Đang ở mới vừa một sát na, một cỗ cùng hắn tự thân tài đạo đồng nguyên mà ra, lại hoàn toàn ngược lại cực đoan lực lượng, từ phương Tây dung nhập vào tài đạo. Kia tài đạo, tham lam, lừa dối, cướp đoạt, vốn là dẫn động chúng sinh đấy lòng dục vọng ác niệm, ăn mòn giao dịch bản chất, vặn vẹo tài sản chân ý. Triệu Công Minh sắc mặt trầm xuống, thật to gan, dám lấy tà pháp vặn vẹo tài đạo chân ý, đầu độc chúng sinh, suy đổi tài đạo khí vận. Như thế hành vi, không khác nào đang đào hắn tài đạo căn cơ. Triệu Công Minh đột nhiên đứng dậy, quanh thân chuẩn thánh pháp lực ầm ầm bùng nổ, dẫn động tự thân tài đạo quyền bính. Ta lấy tài đạo đứng đầu danh tiếng, sắc lệnh, tà ma ngoại đạo, làm trừ. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng phương Tây xa xa một chỉ, cấp ta chấn. Trong phút chốc, tài đạo chân ý hư không hội tụ, hóa thành một con tre quất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng. Trong lòng bàn tay, tài đạo năm bảo chìm nổi, chí bảo uy áp và tà, gột sạch dơ bẩn, hung hăng chấn áp xuống. Vậy mà, sẽ ở đó bàn tay lớn màu vàng nóng sắp rơi xuống lúc, lạnh băng vô tình vĩ lực, thứ minh minh hư vô đột nhiên giáng lâm. Thiên đạo lực. Chương 119, thiên đạo phản nghịch, là nên thật tốt quản quản. Chương 119, thiên đạo phản nghịch, là nên thật tốt quản quản. Thiên đạo hóa thành một đạo trung lập bình chướng, để ngang Triệu Công Minh chấn áp cự trưởng cùng kia ác chi tài đạo giữa. Triệu Công Minh một kích toàn lực, đụng vào bình chướng trên, mà ngay cả một tia rung động đều không thể kích thích, liền biến mất nhị ở vô hình. Không chỉ có như vậy, bá đạo lực phản chấn ầm ầm quay về. Triệu Công Minh nhất thời như bị sét đánh, sắc mặt trắng nhợt, khoe miệng lưu lại một luồng màu vàng thân huyết, khí tức quanh người cũng mệt mỏi mấy phần. Thiên đạo cản trả, hắn khó có thể tin nhìn về phía 33 tầng trời ngoài thiên đạo pháp vòng. Nhìn về phía thiên đạo pháp vòng sát na, xuyên thấu qua thiên đạo bình chướng, hắn thấy được ác chi tài đạo hiện hóa đại đạo bản nguyên nơi, một trương mơ hồ khuôn mặt chậm rãi ngưng tụ, hướng hắn quăng tới một cái cực kỳ rêu cợt vẻ mặt. Mà kia khuôn mặt tàn mát ra khí tức, đồng dạng cũng là hôn nguyên cảnh giới. Thậm chí bởi vì ác thuần túy, càng lộ vẻ quỷ dị khó dây dưa, càng làm cho Triệu Công Minh trong lòng nặng nề chính là, hắn rõ ràng cảm giác được, như hôm nay đạo chẳng những không có bài xích cái này ác chi tài đạo, ngược lại đang lấy một loại gần như tham lam tốc độ, điên cuồng hấp thu cố này tài đạo chi ác đại đạo bản nguyên. Triệu Công Minh nhất thời bực mình không dứt. Cấp Triệu Công Minh cảm giác, giống như là nhà mình cẩn thận che chở lớn lên thiên đạo, vốn là giường nào tinh khiết đứa bé ngoan, ở đột nhiên tiếp xúc được xã hội cái này thủ ngưỡng, bắt đầu không có chút nào phân biệt, bụng đói ăn quảng học tập tất cả mọi thứ. Hơn nữa tiến bộ thần tốc, lực lượng tăng vọt. Mấu chốt nhất chính là, đứa nhỏ này đột nhiên phát hiện, bằng vào bản thân bây giờ tăng vọt thực lực, người mới là cái nhà này trong lớn nhất tổ tông. Cái gì đạo tổ, thánh nhân gì, cái gì thiên đỉnh, cũng đánh không lại ta. Sau này cũng phải nghe ta. Người cảm thấy mình trưởng thành, có thể đồng thời chứa thiện ác. có thể không còn thiên vị bất kỳ bên nào, có thể chân chính chi công. Người không còn cần bị dẫn dắt, muốn chứa hết thể đại đạo, bao gồm trước một mực bị trấn áp ma thần chi đạo. Người sẽ phải bản thân muốn thế nào thì làm thế đó, cái gì đều muốn dính một chút, mới bất kể có được hay không. Thao. Triệu Công Minh không nhịn được mắng một câu bao nhiêu năm cũng không từng tái xuất miệng thô tục, sắc mặt tái xanh. Cái này phản nghịch hài tử thật là thích ăn đòn, nên thật tốt quản quản. Hắn cưỡng ép đè xuống cuộn trào khí huyết cùng lửa giận. Chuyện này đã phi hắn một người có thể giải quyết. Hắn lập tức tập trung ý chí, lấy đế quân quyền bính, hướng Lăng Tiêu Bảo Điện phát ra khẩn cấp đưa tin. Chỉ chốc lát sau, Di La Cung, cấm chế toàn khai. Thiên đình nòng cốt quyết sách tầng lớp. Hạ Thiên, Giao Chỉ, Tử Vi, Câu Trần, Hậu Thổ, cùng với Triệu Công Minh chờ 8 bộ chuẩn thánh đế quân, toàn bộ tề tụ ở đây. Không khí ngưng trọng. Triệu Công Minh không có chút nào giấu giếm, đem mới vừa phát hiện phương Tây tài đạo dị động, muốn hành trấn áp lại bị thiên đạo ngăn lại, cùng với hắn đối thiên đạo gần đây biến hóa suy đoán, đầu đôi địa báo cho tại chỗ toàn bộ chí tôn. Chuyện đã là như vậy, Triệu Công Minh sắc mặt vẫn vậy có chút tái nhợt, thiên đạo ngăn cản ta trấn áp phương Tây tài ác, chủ động thu nạp hát chi đạo vận, thăng bằng tự thân. Hơn nữa, lực lượng tốc độ tăng lên, vượt xa chúng ta dự đoán. Chư vị đế quân nghe xong, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tử Vi yên lặng hồi lâu, trong mắt tiên thiên tám quẻ đạo vận tàn đi, trầm giọng nói, may mà thiên đạo tuy mạnh, nhưng cũng không có chủ động ý thức, đồng thời cũng không nhằm vào chúng ta tự thân thiên đạo quyền bính, vận chuyển bình thường, cũng không bị hạn chế. Trước mắt chẳng qua là bản năng theo đuổi trí công và cân bằng, thu nạp 10,000 đạo, bao gồm ác đạo. Vậy mà, Triệu Công Minh lại đột nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt, sắc mặt biến được khó coi, hắn đảo mắt đám người, thanh âm chúc chắc nói, chư vị đế quân, thiên đạo, vốn nên có ý thức à. Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó đột nhiên phản ứng kịp, sắc mặt đồng loạt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Đúng nha, thiên đạo bản thân vô ý thức. Kia hợp đạo đạo tổ hồng quân đâu? Như hôm nay đạo phản nghịch bắt đầu chủ động chứa ác, còn chủ động tham gia, chấn thương Triệu Công Minh loại này thiên đỉnh quyền bính đứng đầu. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa đạo tổ ý chí đã bị tăng vọt thiên đạo cấp áp chế cầm giữ? Vừa mới qua đi bao lâu? Từ Công Minh sư đệ lần trước ra mắt đạo tổ đến nay, hậu thổ đôi mi thanh tú nhíu chặt, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Trong điện không khí ngột ngạt tới cực điểm. Yên lặng hồi lâu, trong mắt Triệu Công Minh đột nhiên thoáng qua khắc nghiệt, hắn mở miệng lần nữa, thanh âm vũ thâm. Nếu thiên đạo như vậy phản nghịch ngăn trở chúng ta trực tiếp lấy đại đạo lực chấn áp ác chi ngọn nguồn, kia chúng ta liền đổi một loại phương thức. Ừm. Hạo Thiên ánh mắt ngưng lại, Công Minh ý là. Triệu Công Minh khỏe môi bệnh lên lau một cái lạnh lùng độ cong, thiên đạo ngăn trở chính là đại đạo tầng diện trực tiếp chấn áp, nhưng nó nhưng không cách nào ngăn trở nhân đạo tàn sát. Hơn nữa, bây giờ phong thần sắp tái khởi, kia phương Tây tài đạo mê hoặc lòng người, suy đổi cương thường, này hành vi đã nghiêm trọng nhiễu loạn nhân đạo trật tự, tạo thành vô số thảm kịch. Như thế gieo họa ở lại thế gian, chính là nhân đạo chi ung thư. Thiên đạo phản nghịch ngăn trở chúng ta trực tiếp chấn áp ác đạo, kia chúng ta liền để cho nhân đạo tự thân lực lượng, đem những thứ kia truyền bá ác độc, cám dỗ thiên đạo cặn bã toàn bộ vật lý tiêu trừ. Tại chỗ toàn bộ chuẩn thánh đều là trải qua và tiếp, trí tuệ thông thiên hàng người, trong nháy mắt liền hiểu Triệu Công Minh ý tứ. Trong mắt rôi rít bùng nổ tinh quang. Diệu a. Tử Vi vỗ tay, thiên đạo chí công, nhưng bất kể nhân gian tranh đấu, chúng ta liền mượn người đạo tay, hành thanh lý môn hộ truyện. Hạo Thiên nghe vậy, khóe môi cũng là hiện lên leo một cái lạnh băng nét cười, đế uy lâm liệt, thiện. Nếu thiên đạo như vậy phản định, còn dám chấn áp đạo tổ, chúng ta cũng không để ý, đem những thứ kia cả gan cám dỗ người học cái xấu ác từ nơi này trong thiên địa, giết sạch sành sanh. Đạo tổ hồng quân, thế nhưng là Hạo Thiên lão gia. Bây giờ lão gia có thể bị thiên đạo áp chế, Hạo Thiên trong lòng há có thể không giận. Hạo Thiên ngay sau đó lại nói, bất quá, chuyện này chung quy liên quan đến nhân đạo, bây giờ ta muốn chủ động đưa tới sát kiếp, liên lụy rất rộng, còn cần hướng người chấp trưởng đạo nữ Hoa Nương Nương, Thái Thanh Thánh Nhân, cùng với trấn áp nhân tộc khí vận ba hoàng năm đế thông báo một tiếng, lấy được nhận thức chung. Đám người rối rít gật đầu nói phải. Lúc này, Tử Vi tiến lên bước ra, khẽ cười nói, Hỏa Vân động cùng Hoa Hoàng cung, liền do ta thay Thiên đỉnh đi một chuyến đi. Đám người nghe vậy, đều là cười một tiếng, trong lòng rõ ràng. Tử Vi đại đế chính là phục hy thiên hoàng chấp ta thi biến thành, tùy hắn đi cùng ba hoàng năm đế cùng nữ Hoa Nương Nương câu thông, đúng là không có gì thích hợp bằng ứng viên. Triệu Công Minh cũng là tiếp lời nói, chuyện này trung quy nhân ta tài đạo dị động lên, đại sư bá thái thanh thánh nhân nơi đó, liền do ta tự mình đi bái kiến trần tình. Thương nghị đã định, đám người không còn trì hoãn. Hạo Thiên ngồi ngay ngắn đế vị, nhìn về phía Triệu Công Minh cùng Tử Vi. Đã như vậy, liền làm phiền hai vị đế quân. Rời đi Di La cùng, Triệu Công Minh chưa làm dừng lại, quanh thân tài khí lưu chuyển, thân hình liền hóa thành nối liền trời đất cầu vồng vàng, thẳng hướng Thủ Dương Sơn mà đi. Ngoài Thủ Dương Sơn, cùng bên ngoài ám lưu hung dũng dường như đã có mấy lời, vẫn vậy nhẹ nhàng bình thản, thanh tuyền lưu băng, cảnh sát an lành. Triệu Công Minh vẻ mặt trang nghiêm, bước lên đi thông bắt cảnh cung đường núi. Đợi đến trước cửa cung, phát hiện cổng đã mở ra. Huyền Đô đại pháp sư đã sớm đứng yên trước mặt chờ, hắn mặc tám quẻ đã bảo, mặt mũi không có chút rung động nào. Huyền Đô sư minh. Triệu Công Minh bước nhanh về phía trước chấp lễ. Huyền Đô mỉm cười đáp lễ, Công Minh sư đệ, sư tôn đã biết người ý tới, đang trong điện chờ hầu, xin mời đi theo ta. Làm phiên sư minh dẫn đường. Triệu Công Minh đi theo Huyền Đô đi tới đại điện. Đệ tử Triệu Công Minh, bái kiến đại sư bá. Triệu Công Minh không người, được rồi một cái trịnh trọng nói vai chào. Lão tử ngồi ngay ngắn mây đài, ánh mắt thanh tịnh như nước, ánh chiếu đại thiên, vô hỉ vô bi thanh âm ở trong đại điện vang lên, ngươi tự ý, ta đã rõ ràng. Thiên đạo dị biến, phi một ngày chi lạnh, bọn ngươi bây giờ thấy, bất quá là tệ nạn kéo dài lâu ngày hiện lộ mà thôi. Triệu Công Minh trong lòng biết ở thánh nhân trước mặt không cần lời thừa, liền thẳng trần thuật yếu hại, tìm hỏi: "Đại sư bá, như hôm nay đạo hạnh chuyện, đệ tử cùng bệ hạ, chư vị đế quân thương nghị, muốn nhờ vào đó lần phong thần cơ hội, sẽ đi nhân đạo sát phạt, thanh trừ những thứ kia dựa dẫm ác đạo, mê hoặc càn khôn nghiệt chướng, chuyên tới để hướng đại sư bá xin phép, phương pháp này có được hay không?" Lão tử yên lặng nghe, mặt mũi vẫn vậy trầm lặng yên ả, cho đến Triệu Công Minh nói xong, hắn chậm rãi nói: "Thiên đạo chí công, vốn không phân thiện ác. Ngày xưa thầy của ta Hồng Quân hợp đạo, lấy tự thân ý chí dẫn dắt, khiến cho lệnh thiện là vì bảo vệ này phương thiên địa an ổn, chỉ hoãn tịch diệt kỳ hạn. Nhưng lớp không bằng khai thông, đè nén cuối cùng khó kéo dài." Lão tử hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về kia Minh Minh thiên đạo, như hôm nay đạo hấp thu hỗn độn ma thần còn để lại ác độc, cũng là người hoàn thiện tự thân, xu hướng chân chính chí công quá trình. Bọn ngươi cưỡng ép chấn áp, giống như nghịch lưu kéo thuyền, tự nhiên vì người chỗ trách. Triệu Công Minh nghe vậy, tâm không khỏi chìm xuống. Chẳng lẽ liên đại sư bá cho rằng bọn họ hành động này không ổn? Vậy mà lao tử chuyện hơi đổi, thanh âm vẫn vậy bình thản, nhưng thiên địa có thứ tự, nhân đạo có cương. Thiên đạo chứa này đạo, chưa hẳn công nhận này hành. Ác đạo mê hoặc lòng người, suy đổi cương thường, nhiễu loạn trật tự, này phi thiên đạo bất công, quả thật nhân đạo chi nhanh. Bọn ngươi muốn mượn người đạo lực, hành quét dọn chuyện, phù hợp nhân lý, cũng ám hợp thiên cơ vận chuyển. Lao tử ánh mắt trở về trên người Triệu Công Minh, phong thần tái khởi, vốn là chịu cắt tỉa cả thôn, tồn ưu thải kém chi trách. Thuận thế mà làm, lấy giết dừng loạn, chưa chắc không thể. Triệu Công Minh trong mắt ánh sáng lóe lên, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Có đại sư bá lời ấy liền có thể. Đệ tử hiểu, đa tạ đại sư bá chỉ điểm bến mê. Lao tử khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, lần nữa nhắm mắt, lại trở về giữ đạo hợp chân trạng thái. Triệu Công Minh cung kính sẽ đi thi lễ, đệ tử cáo lui. Thối lui ra bát cảnh cùng, Huyền Đô đại pháp sư vẫn vậy đứng yên ngoài cửa, đem hắn đưa tới sơn môn chỗ. "Sư đệ, con đường phía trước nhiều gian khó, thật chi." Huyền Đô giọng ấm áp dặn dò. "Đa tạ sư minh, Công Minh nhớ kỹ." Triệu Công Minh chắp tay, lần nữa hóa thành tài khí kim quang, độn trở về thiên đỉnh. Xem Triệu Công Minh rời đi bóng dáng, Huyền Đô đại pháp sư nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người trở lại cung nội, hướng về phía mây trên đài lão tử nhẹ giọng nói: "Sư tôn, kể từ đó, lần này sát kiếp, sợ vượt xa di vãng." Lão tử trong mắt chưa mở, chỉ có bình thản thanh âm ở trong đại điện vang vọng. "Không phá thì không xây được, đại loạn sau mới có đại trị, cái này là định số."